Express.
Mở cửa phiên giao dịch tuần mới, thị trường chứng khoán trong nước ngay lập tức chịu áp lực bán mạnh, các thị trường chìm trong biển lửa.
Thị trường chứng khoán đã chứng kiến một phiên giảm điểm.
Thưa quý vị, thị trường chứng khoán ghi nhận 6 tuần sụt giảm liên tiếp kể từ đầu tháng 4. Chỉ tính riêng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, vốn hóa thị trường đã giảm hơn 1,25 triệu tỷ đồng, hơn 52 tỷ đô la Mỹ. Hầu hết cổ phiếu đã giảm từ 40 đến 50%, khiến nhà đầu tư cá nhân lẫn nhiều tổ chức đều lỗ lớn. Đáng chú ý là tốc độ giảm của VN Index là nhiều nhất thế giới. Nhiều phiên bị bán tháo không rõ nguyên nhân. Hơn nữa, đầu tháng 3, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã dừng cung cấp gói dữ liệu tự doanh. Điều này khiến giới đầu tư nảy sinh nghi vấn về hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán.
Có những công ty cổ phiếu công trình 10.000, 10 mấy ngàn sau vài tháng thôi đã tăng lên thành 70.000. Thì những chuyện như vậy hoàn toàn là đặt ra nghi vấn cái sự là thao túng trục lợi của một số công ty chứng khoán là có xảy ra.
Vậy có hay không việc xung đột lợi ích của nhà đầu tư với các công ty chứng khoán tự doanh?
Tức là họ phải mua sâu và họ mua giá cao và họ không biết được là cái công ty tư vấn họ đã mua ở giá nào, ở mức nào. Nên khi họ mua và thị trường tăng nữa, giả sử tăng 10%, họ thấy là chưa tương xứng để bán, họ vẫn chờ. Nhưng mà cái công ty tự doanh đó họ đã lời tới 30%, bắt đầu họ bán. Và khi nhà đầu tư này họ thấy có người bán ra thì họ vẫn có thể là bắt sóng để mua tiếp. Bởi vì họ thấy là cái mức tăng này nó chưa tương xứng lắm và vẫn còn lợi ích. Nhưng mà không biết là công ty tự doanh họ đã lời rất nhiều, họ sẵn sàng bán một cái giá thấp hơn họ vẫn bán được.
Hôm nay, chúng tôi đã có kết nối với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Đinh Thế Hiển để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 23 tháng 5.
Dạ thưa ông, thì vừa rồi thị trường chứng khoán ghi nhận 6 tuần giảm liên tiếp. Mọi cổ phiếu đều giảm mạnh nhiều phiên liên tiếp dù là doanh nghiệp vẫn báo cáo hoạt động tăng trưởng và lợi nhuận cao ạ. Nhiều phiên thì bị bán tháo không rõ nguyên nhân, hơn nữa là đầu tháng 3 thì Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã dừng cung cấp cái gói dữ liệu tự doanh. Điều này thì khiến giới đầu tư nảy sinh nghi vấn về cái hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán ấy ạ. Không biết là ông có nhận định ra sao về vấn đề này ạ?
Thì chúng ta cũng thấy rằng hoạt động tự doanh thật ra đã nhiều năm là các nhà đầu tư cá nhân và các chuyên gia và tính các báo người ta cũng đặt ra cái tính minh bạch thị trường. Thì cái minh bạch đấy là do là cái kết cấu quy định của ủy ban và sở trong giao dịch đó, nó vẫn tạo ra những cái vùng thông tin không cân xứng. Cụ thể như chúng ta là duy trì mức T3, rồi vấn đề trung tâm lưu ký thì thật sự là vẫn sẵn sàng cung cấp tình hình giao dịch cho các công ty nếu có mua thông tin. Và cái hoạt động giữa phần tự doanh và cái phần tư vấn cho khách hàng để mua thì nó khách hàng không được biết là khi mà công ty tư vấn cho mình mua thì công ty đã mua chưa và mua nhiều không và mua ở giá nào. Mình chỉ nhận được những cái tư vấn của broker đồng loạt là khuyên lên mua cái mã này mã kia. Và thực sự là sau khi mình nhà đầu tư mua vào thì có vẻ nó lên. Thì cái lên nó đôi khi nó cũng dễ hiểu là vì nhiều người cũng mua vô. Và cái người mà đang giữ người ta không bán nên là nó nhích lên. Nhưng mà những người đang giữ đó là ai? Cũng có thể là tự doanh. Rồi sau đó một lúc thì bắt đầu chúng ta thấy bán ra. Bán rất lớn làm cho cái nhà đầu tư cá nhân họ bị lộ. Những chuyện đó thì người ta gọi chung là thị trường chúng ta vẫn chưa minh bạch. Vậy thì chưa minh bạch đó, ai là người hưởng lợi? Chắc chắn hưởng lợi gián tiếp cũng có thể là những người quản lý sàn. Nhưng mà hưởng lợi trực tiếp chính là những người có khả năng chuyển những cái bất minh bạch có thành tiền. Thì công ty chứng khoán là một những công ty hoàn toàn có thể hưởng lợi từ cái thông tin bất minh bạch đó, bất tương xứng đó. Tự bản thân cho các quy định giao dịch đó làm cho các công ty chứng khoán họ đã có thông tin bất tương xứng với nhà đầu tư cá nhân, khách hàng của họ nên là họ có thể sử dụng. Còn có trong chủ động là sự cấu kết giữa nhóm công ty chứng khoán với các thành viên hội đồng quản trị mà những công ty phải gọi là những công ty mà họ không coi trọng cái lợi ích của các cổ đông của mình mà chính họ là bị tự kiếm tiền bằng cái sự biến động giá cổ phiếu công ty mình. Và tiếp là các nhóm phải gọi là cá mập, thì rõ ràng là ba cái nhóm này hoàn toàn có nhiều cái khả năng sẽ xuất hiện mạnh ở trong năm 2021 thông qua những biến động giao dịch rất lớn với những công ty mà năng lực nó không bao nhiêu, sự thay đổi nhưng mà giá cổ phiếu thì tăng liên tục. Có những công ty cổ phiếu có chừng 10.000, 10 mấy ngàn sau vài tháng thôi đã tăng lên thành 70.000. Thì những chuyện như vậy hoàn toàn là đặt ra nghi vấn cái sự là thao túng và trục lợi của một số công ty chứng khoán là có xảy ra.
Dạ, hiện thì các công ty chứng khoán đều có cái bộ phận tự doanh. Bộ phận này thì nó đóng vai trò giống như là nhà đầu tư và việc này được pháp luật cho phép ạ. Tuy nhiên là cái việc công ty chứng khoán vừa tự doanh, vừa tư vấn đầu tư cho khách hàng lại vừa thực hiện môi giới. Cái điều này đặt ra lo ngại là họ vừa đá bóng vừa thổi còi ạ. Ông có quan điểm ra sao về việc này ạ?
Chúng ta cũng biết là ở các nước như thị trường như Mỹ, những công ty chứng khoán thường cái vai trò lớn nhất họ là đầu tư thành công cho nhà đầu tư để họ được quản lý được danh mục, mà danh mục đó không chỉ là nhà đầu tư cá nhân mà còn có khi là các quỹ lớn, các quỹ cá nhân lớn. Họ lấy cái lợi nhuận từ cái việc là ủy thác đầu tư của các nhà đầu tư này, và sự thành công đó họ được nhận cái phần theo hợp đồng, cái phần gọi là phân chia lợi nhuận, và cái đó là cái chính. Nhưng Việt Nam chúng ta rõ ràng là cái việc tư vấn chưa đạt đến mức đó, có thể là thị trường chưa hình thành, các nhà tư chưa quen việc ủy thác đó, nên các nhà tư chỉ thích nhận được tư vấn của công ty của broker để mà họ đánh thôi. Như vậy thì nếu như các công ty chứng khoán Việt Nam mà chỉ dựa vào cái phí môi giới mà nó có tính cạnh tranh thì không thể nào đạt được cái chi phí và cái lợi nhuận, do đó họ phải tự doanh. Và tất nhiên ta thấy rằng khi tự doanh thì rõ ràng bắt đầu xuất hiện ra một cái thông tin bất tương xứng. Bất tương xứng vì sao? Bởi vì khi họ bộ phận tự doanh là phân tích trước, họ thấy cổ phiếu nào tốt thì họ phải âm thầm mua, mà nguyên tắc đầu tư là khi mình đầu tư trước thì mình phải đầu tư nhẹ nhàng, êm đềm, không tạo thị trường để cho tính đánh giá. Và khi mình mua đến mức nào đó rồi thì mình để cho thị trường tăng thì sao? Thì phải có lực cầu vào, thì lúc đó chính là cái lúc mà công ty họ có thể tư vấn cho nhà tư cá nhân, khách hàng của họ mua. Cái họ tư vấn không sai, bởi vì cái công ty đó nó vẫn đang tốt, nhưng mà họ chỉ thiếu một cái thông tin cung cấp cho nhà tư là tôi, tức là cái công ty tự doanh nó có mua chưa và mua ở giá nào chưa để nhà tư cân nhắc. Và nếu họ thông báo được cái đó thì hoàn toàn cái đó là một cái fair play, không có gì mâu thuẫn, bởi vì thông tin nó được công bố đầy đủ. Còn nếu họ giấu cái thông tin đó, họ chỉ tư vấn mua, ví dụ như họ tư vấn mua giá 30.000 nhưng mà họ đã mua ở giá 25.000 với số lượng lớn nằm ở đó rồi và không công báo, thì rõ ràng đây là một cái thông tin bất tương xứng. Lý thuyết về bất tương xứng, thông tin bất tương xứng trục lợi nó đã là luôn lý thuyết trong chứng khoán, đã đặt giải Nobel, nó chứng minh chuyện đó. Nên là với cái việc mà như vậy thì em gọi là đá bóng sẽ còn được, còn anh thì gọi là đây là một thông tin bất tương xứng, và cái phần bất lợi luôn luôn là khách hàng của công ty. Thì ở đây chắc nhất là họ phải mua sâu và họ mua giá cao, và họ không biết được là cái công ty tư vấn họ đã mua ở giá nào, ở mức nào. Nên khi họ mua mà thị trường tăng nữa, giả sử tăng 10%, họ thấy là chưa tương xứng để bán, họ vẫn chờ. Nhưng mà cái công ty tự doanh đó họ đã lời tới 30%, bắt đầu họ bán. Và khi nhà đầu tư này họ thấy có người bán ra thì họ vẫn có thể là bắt sóng để mua tiếp, bởi vì họ thấy là cái mức tăng này nó chưa tương xứng lắm và vẫn còn lợi ích. Nhưng mà không biết là công ty hoặc là tự doanh họ đã lời rất nhiều, họ sẵn sàng bán một cái giá thấp hơn họ vẫn bán được, thì cái chuyện này nó sẽ bị lặp đi lặp lại. Thì do đó là nhà đầu tư cá nhân nhận lời tư vấn, được tư vấn thì họ đã thấy một cái sự bất lợi rồi, thì những chuyện như vậy là hoàn toàn là có thể xảy ra.
Dạ vâng, như ông vừa nói thì cái khả năng trục lợi hoàn toàn có thể xảy ra, và phần bất lợi thì luôn là về phía khách hàng. Tuy nhiên là vấn đề này không mới và hiện cũng đã có luật quy định rồi ạ. Công ty chứng khoán thì phải có nghĩa vụ là ưu tiên quyền lợi và bảo vệ cái tài sản của khách hàng. Vậy thì theo quan sát của ông, cái việc này đang được thực hiện ra sao ạ?
Cái sự bảo vệ cho nhà tư cá nhân trong vấn đề mình tư vấn nó có nghĩa vụ, nhưng mà cái thực hiện thì rõ ràng đến lúc này thì chưa thấy những cái cụ thể hóa trong những cái bảo vệ quyền lợi. Bảo vệ như thế nào thì mình chưa thấy rõ ràng. Chúng ta đặt vấn đề là không phải lúc nào cái tự doanh nó cũng thắng, cũng đúng. Có khi họ chọn một công ty mà cuối cùng họ mua vào, nhưng mà thật ra là cuối cùng nó fail. Thí dụ như chúng ta đã từng thấy công ty thép Nam Kim, là cái giai đoạn lúc mà họ bắt đầu IPO họ lên nói thì các công ty đều tư vấn tốt, nhưng mà sau một thời gian lên nó rất mạnh. Thì lúc đó người ta nhận ra là cái giai đoạn đó là không đúng như vậy. Bây giờ mình trở về là công ty chứng khoán, sau đó họ biết rằng có một cổ phiếu đó mà họ đã mua và nó bất lợi, họ phải bán, buộc phải bán ra để họ thu tiền về. Thì rõ ràng là nếu họ có nghĩa vụ với nhà tư thì họ phải công bố trước cho nhà tư, nhưng mà họ không công bố để họ bán trước. Đôi khi họ còn có thể khuyên là nhà tư hãy bình tĩnh. Anh đã thấy rất nhiều lần những cổ phiếu sốt xuống nhưng mà vẫn có những thông báo của broker là nhà tư hãy bình tĩnh, đừng có bị bán tháo. Thì những chuyện như vậy, cái chuyện gọi là bảo vệ nhà tư, nó rõ ràng nó có tính hình thức, chứ nội dung thì đôi khi là ngược lại. Rõ ràng hoạt động tự doanh ở đây là không cần phải quá lý luận, và dòng cũng đều hiểu rằng khi chúng ta mua một cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng cần phải bán thì chúng ta không bao giờ hô hào cho mọi người, cũng như là phải âm thầm bán trước để mọi người còn mua, thậm chí ta còn khuyến khích người ta mua để người ta thoát ra. Và sau lúc nào đó chúng ta bán được hết rồi thì chúng ta mới khuyên người ta bán. Thì những chuyện đó là nó xảy ra thường xuyên trên thị trường.
Vậy theo ông, để đảm bảo hơn cái quyền lợi của nhà đầu tư thì liệu có cách nào đảm bảo luật này được thực thi ạ?
Một thị trường nó còn phải tiến hóa dài thì mỗi cái nó cũng có cái hay cái dở. Bây giờ chúng ta cũng biết là có những công ty chứng khoán thì họ không tự doanh nữa, họ lập công ty quản lý quỹ, và từ cái công ty quản lý quỹ họ mới tự đầu tư, thì thật ra là nó vẫn là hoạt động tự doanh. Ở nước ngoài thì hầu như nó sẽ tách ra làm ba cái định chế tài chính trong vấn đề về thị trường vốn này. Thứ nhất là ngân hàng thương mại, Ngân hàng thương mại thì họ chỉ làm vấn đề về vốn lưu động thôi. Thứ hai là ngân hàng đầu tư. Ngân hàng đầu tư thì sắp xếp vấn đề IPO, vấn đề MA, vấn đề về tư vấn đầu tư, quản lý đầu tư. Và thứ ba là công ty chứng khoán thì họ đi thuần vào vấn đề là ủy thác đầu tư và vấn đề là thu hút các nhà đầu tư để tham gia cho họ quản lý. Thì vậy ba cái định chế này nó phân chia. Còn Việt Nam ta thì ngân hàng thương mại cũng là ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán cũng là ngân hàng đầu tư. Thì những chuyện như vậy nó dễ dàng là nó tạo ra những cái xung đột. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam ta thì nếu mình mới nói là không cho công ty chứng khoán tự doanh thì cũng là có vẻ là hơi gắt quá. Vấn đề làm sao mà thông tin nó phải tương xứng. Ví dụ như công ty chứng khoán là tự doanh thì ủy ban chứng khoán phải quy định tất cả những bản tin chính thức của công ty đó tư vấn với nhà đầu tư để mà khuyên mua cổ phiếu nào đó hay khuyên bán cổ phiếu nào đó thì họ phải đính kèm theo là họ có mua hay có bán cổ phiếu hay không, ở mức nào. Thì cái đó anh gọi là thông tin được đầy đủ và nhà đầu tư tự quyết định. Trước mắt là như vậy, đã làm giảm cho cái vấn đề là tác động bất lợi cho tư cá nhân khi mà công ty chứng khoán cũng là tự doanh.
Dạ vâng, cái giải pháp mà ông vừa nêu hiện cũng đã được triển khai. Mới đây nhất thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng đã yêu cầu các công ty chứng khoán phải thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh ạ. Sàn HOSE cũng đã thực hiện từ ngày 17 tháng 5 rồi, còn Sở Giao dịch Hà Nội sẽ công bố trước ngày 23 tháng 5. Không biết là ông cho rằng như vậy liệu đã đủ để có thể giải quyết vấn đề xung đột lợi ích giữa công ty chứng khoán với nhà đầu tư chưa?
Anh cho là đang có làn sóng mới và chúng ta cũng không nên đòi hỏi là Ủy ban Chứng khoán và các sở giao dịch họ phải làm ngay được. Nhưng mà anh cho là có chuyển biến tích cực và chúng ta cũng quan sát và chúng ta cũng rất là kỳ vọng và có sự tin tưởng rằng cái hoạt động của năm 2022 là chắc chắn nó sẽ tốt hơn 2021.
Sẽ có một cái vấn đề khác thì về mặt lý thuyết ạ, thì cái hoạt động tự doanh và môi giới của công ty chứng khoán là tách rời, bởi nếu không thì đơn vị tự doanh sẽ hưởng lợi nếu mà nắm trước được thông tin. Vậy trên thực tế thì cái quy định này đang được thực hiện ra sao ạ?
Chúng ta thấy bên công ty doanh họ vẫn hoạt động theo đúng cái quy định như là một nhà đầu tư, họ vẫn chọn lựa cổ phiếu họ mua bán như bình thường. Bản thân họ cũng là một nhà đầu tư cũng như các quỹ đầu tư thôi. Và bên kia là broker tư vấn cho các khách hàng thì họ tư vấn hai hoạt động này độc lập và thậm chí là về nguyên tắc họ không có thông đồng với nhau. Nhưng mà làm sao biết được là broker họ không nhận lệnh từ bên tự doanh để mà tư vấn cho khách hàng mua hoặc bán, chuyện đó mình không thể biết được. Chuyện đó đâu phải là cái chuyện mà họ công bố chính thức. Mọi cái hành vi về luật thì được cái này bất kia, chỉ có là anh cố tình trục lợi thì các luật nó có ghi rõ, tức là thông tin nội gián là rõ trong cái chuyện đó. Ở nước ngoài người ta giám sát chính là bằng cái kết quả lợi nhuận, họ không cần biết anh có hành vi không, nhưng mà hành vi đó khi nó xảy ra thành lợi nhuận thì họ tự nhiên mà họ bốc ra những cái lợi nhuận cao nhất và họ tìm là ra thôi. Còn mình cũng dựa trên một cái rất rõ là gì, cái thống kê nằm trên số liệu, mọi số liệu giao dịch tiền bạc chuyển khoản nằm trong đó, đã nằm trong giao dịch thôi, cái thống kê ra thôi.
Quy định thì cũng đã có, nhưng mà hiện tại việc này đang được giám sát ra sao ạ?
Chúng ta biết là thật ra giám sát đã có hết, nhưng có là thực hiện đúng vai trò không là một chuyện khác. Chúng ta thấy là có những công việc ít tinh vi rất nhiều, ví dụ như dự án đầu tư xây dựng bất động sản, nó trình lên như đó, nó rành rành như đó mà vẫn lọt người lọt tội. Trong khi đầy đủ cơ quan chức năng giám sát thì anh nó nói là luật có hết, có người bộ máy có hết mà có dư luận, nhưng mà vấn đề là làm có trách nhiệm hay không. Ví dụ vừa rồi chúng ta thấy HOSE năm 2021 đã chi ra 500 tỷ tiền giám sát, tức là chi phí rất lớn, nhưng mà chúng ta vẫn đặt những nghi vấn. Thì ở đây anh mới nói là cái vai trò con người là quan trọng, và tiếp theo là sự thống kê nằm trong đó, số liệu lọc đó. Tại sao các vụ nào đó bất cứ nào khi mà thật sự thanh tra vào cuộc mà họ lấy ra được, bởi vì tất cả số liệu nằm trong đó, vấn đề là họ có lấy ra để coi hay không thôi. Thì cũng như trong giao dịch chứng khoán, tất cả nó nằm trong trung tâm lưu ký hết, tất cả mọi giao dịch nó đều biết nó, chỉ cần một phần mềm nhỏ nhỏ thôi có đủ, có thể hàng ngày để báo gia đình những cái cổ phiếu nào đang là có những tài khoản lợi nhuận bất ngờ là đều biết hết. Mà cái bộ phận giám sát họ vẫn có thể tìm ra cái gọi là giao dịch nội gián hay là trục lợi. Thị trường vốn là thị trường cao cấp nhất, nếu mà không minh bạch thì có linh sinh hoài, không phải là hoàn toàn so sánh. Nhưng mà giờ chúng ta hình dung là người ta vẫn chơi, nhưng mà thị trường nào càng minh bạch thì người ta chơi đông và người ta chơi lớn, còn thị trường nào kém minh bạch thì dần dần người ta chơi ít, chơi nhỏ lại. Một cái thị trường chứng khoán mà muốn phát triển lớn thì anh phải minh bạch, anh phải có hàng hóa tốt. Một cái chợ đầu tiên là anh phải là hàng hóa tốt, tức là những doanh nghiệp, những cổ phiếu phải là chất lượng. Cái thứ hai là anh phải cho mua bán là đàng hoàng thì nó lớn lên, còn nếu không thì nó lình xình hoài. Thì chứng khoán Việt Nam ta trong cái tổng kết 20 năm thì có một yếu tố là Ủy ban chứng khoán không nói ra, mà cái đó là quyết định cái chất lượng của vốn đầu tư. Đó là tại sao càng về sau này càng không có những quỹ đầu tư nước ngoài lập ở Việt Nam như là giai đoạn 2002 cho đến 2010. mà càng ngày nó càng đóng rút ra, nó chỉ còn là những cái vốn đầu tư ngắn hạn nước ngoài nước sống. Thì rõ ràng là cái chất lượng của thị trường chứng khoán Việt Nam thậm chí càng ngày họ càng đánh giá là thấp đi, nên là họ không có lập quỹ vào Việt Nam. Nói lên rằng thị trường mình nếu kém minh bạch phải như vậy. Còn tại sao thị trường Mỹ lại giao dịch khổng lồ và rất nhiều quỹ đầu tư huy động vốn để nhà đầu tư để tham gia? Hình như là 80% người giao dịch ở thị trường chứng khoán Mỹ là nhà đầu tư tổ chức. Rõ ràng đó là cái sự minh bạch, nó làm cho người ta tham gia nhiều. Trong khi thị trường Việt Nam hiện nay nó thẳng như 2001 là thị trường tạo sự cá cược giá chứ không phải thị trường vốn đầu tư mà chúng ta mong muốn.
Dạ vâng, vậy thì ông cho rằng cái giải pháp cho vấn đề này là gì ạ? Làm sao để có thể tăng cường được tính minh bạch và giảm bớt xung đột trong hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán và nhà đầu tư ạ?
Thứ nhất là luật lệ dù có chi tiết đến đâu nhưng nếu những người lãnh đạo mà cối làm trái thì đều xảy ra những hậu quả nghiêm trọng, mà chúng ta cũng thấy qua bên các dự án bất động sản cũng vậy. Những luật lệ rất chặt, những bộ phận giám sát quy định rất chặt nhưng mà họ vẫn cố làm trái và cuối cùng người thiệt hại vẫn là người mua căn hộ bị lừa, thí dụ vậy, hay mua bất động sản bị lừa. Do vậy, từ cái ý này, nếu chúng ta cứ tiếp tục bổ sung những pháp luật thì có thể đôi khi giống như người ta nói là cái việc gì không quản lý được thì cấm, thì cuối cùng nó đi về cái tính hành chính. Chuyện bên đầu tư bất động sản hay đầu tư chứng khoán cũng vậy, nếu chúng ta cứ sợ là thiệt hại nhà tư cá nhân hay nhà tư rồi chúng ta cấm làm này cấm làm kia thì vô tình chúng ta trói buộc lại. Ý thứ ba, trong cái thị trường chứng khoán thì rõ ràng là cái ủy ban và sở, cho dù là những cán bộ mẫn cán để đi giám sát, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng giám sát nó phải dựa trên sự tố cáo là chính, chứ không thể nào mà lượng mà để tìm được. Thế như vậy rõ ràng hệ thống tố cáo nó rất quan trọng trong đầu tư chứng khoán.
Dạ vâng ạ, rất cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.